Giờ của mẹ xin được gửi đến quý vị tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà. Chương 3,
lộ trình của ngày thứ 11, ngày 6 tháng 4 năm 1980. Vào khoảng 7 giờ sáng, anh Sáng kêu chúng tôi chia nhau thành từng nhóm nhỏ đi xuống lầu. Khi chúng tôi xuống đến dưới đất thì đã thấy sẵn 3 chiếc xe đạp thô, cùng với 3 thanh niên người Miên đứng đợi sẵn. Theo lệnh anh Sáng, xe thứ nhất chở anh Vĩnh và cháu Khang, xe thứ nhì chở anh Sáng và cháu Ninh, còn xe thứ ba chở tôi và 2 cháu Trang và Kim. 3 xe đi cách nhau để khỏi bị phát hiện. Coi như từ ngày đến Nam Vang là ngày 29 tháng 3 đến mùng 6 tháng 4 là 9 ngày. Chúng tôi phải trốn chui chút nhủi trong các nhà dân. Ngay được ngồi trên xe đạp, đi trên đường phố chính của Nam Vang, tôi thấy phấn khởi và vui một cách lạ lùng. Tuy bị mất cặp kính cận, tôi vẫn cố quan sát một lần đầu và cũng là lần cuối thành phố thủ đô của xứ Chùa Tháp này. Một điều đặc biệt khiến tôi cảm phục là Nam Vang đẹp và sạch sẽ hơn Sài Gòn nhiều. Từ cách xây cất nhà cửa đến chùa, đến cách trồng cây, trồng cỏ, mỗi chút đều chứng tỏ rằng thành phố này vừa cổ kính vừa u tĩnh, khác hẳn thành phố Sài Gòn xô bồ và tấp nập. Tôi liên hệ ngay Nam Vang với cố đô Huế. Tôi nhớ Huế, nơi tôi đã lớn lên, đã mơ mộng, dệt thơ và nhiều mộng ước. Tôi yêu Huế nên tôi yêu Nam Vang ngay. Những con đường phố lớn đều có bóng cây mát rượi, đường rất hiếm xe hơi, chỉ có toàn xe đạp thô, chùa chiền rất nhiều, các khu công viên rất đẹp, đầy cây cối và lá úa. Tôi cố mở mắt thật lớn, cố gắng ghi nhận những gì tôi vừa được thấy để một lần rồi thôi. Tôi nhủ thầm, sau này nếu có dịp, ta sẽ về thăm lại Nam Vang với tư cách khác, tư cách một khách du lịch hay một nhà ngoại giao, chứ không phải với tư cách một kẻ vượt biên, trốn chui nhủi như một con chó bị chủ nhà đuổi đánh. Ta sẽ đi thăm lại nơi ta đã sống cả tuần vừa qua. Ta sẽ viết bài ca tụng Nam Vang. Ta sẽ trở về thăm nơi này như là một kẻ thắng trận, chứ không phải là một kẻ mất nước, mang thân đi lưu lạc xứ người. Tôi mỉm cười với tư tưởng gàn dở, buồn cười của chính mình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn các vòm cây xanh cao trên đầu. Lại một gợi nhớ, con đường Gia Long và Nguyễn Du, khoảng gần trường Trưng Vương và Saint Paul ở Sài Gòn. Những lời nhạc trong bài hát Mây Hồng của chị Công Sơn chợt hiện chợt mất. Cảnh gợi ý nhạc, nhạc gợi cơn mơ. Có thể nói, đây là một vài phút duy nhất mà tôi mơ mộng trong suốt thời gian sống cuộc sống của kẻ tị nạn. Thời gian 7 tháng trời của gia đình tôi. Tôi có cảm tưởng rằng họ cố tình chở chúng tôi đi trên các đường lộ vắng, tránh đường phố đông đúc để bảo toàn sự an ninh. 3 chiếc xe đạp đi hơi xa nhau, nhưng vẫn đủ để chúng tôi nhìn thấy nhau và để yên tâm. Sau khoảng nửa giờ đi vòng vo trong thành phố, khoảng 5 cây số trong đường phố Nam Vang, cuối cùng 3 xe đã ngừng trước ga xe lửa, ánh sáng loay hoay trả tiền. Gia đình chúng tôi đứng chờ mà e ngại sợ bị phát hiện. Ánh sáng giục chúng tôi chạy cho nhanh đến cho kịp xe lửa. Người ta ở đâu mà đông thế? Người ta đứng, nằm, ngồi trên sân ga, trên lề đường sát đường dày, tiếng ồn ào bao vây chúng tôi. Một điều lạ đập ngay vào mắt tôi là tất cả mọi người đều ngồi ở trên mui toa xe lửa. Rất hiếm người ngồi ở trong toa xe, nơi mà lẽ ra họ phải được ngồi. Sau này tôi mới biết là những toa xe lửa dùng để chở hàng hóa, đạn dược và thực phẩm để tiếp tế cho các tỉnh gần biên giới Miên Thái. Đi một đoạn, ánh sáng kéo tôi vào trong một toa trống, búng tay tanh tách, ra dấu đòi vàng như anh ta đã giao hẹn. Tôi ấm ức, cố đè nén cơn tức giận, móc túi đưa nốt cho anh ta 2 cây vàng. Rồi quay lại chỗ chồng con tôi đứng và ra dấu cho chúng tôi theo anh ta. Chỉ có một xe lửa khởi hành mà người ta ngồi chật ních, đông nhẹt. Tôi đoán chừng chắc quanh đây dân vượt biên như mình ngồi đầy ở trên toa như mình sắp ngồi chứ gì. Người ta đông quá, ngồi hết cả chỗ. Tôi sợ đám đông nên cứ cuống quýt lo âu. Ánh Sáng dắt chúng tôi đi dọc theo đường dây, từ phía cuối toa đến đầu máy vẫn không kiếm ra chỗ cho gia đình tôi và anh ta ngồi. Xe lửa kéo còi inh ỏi. Gia đình tôi lính quính chạy theo anh ta. Bí quá, Ánh Sáng đi tới đầu toa xe lửa để điều đình với người tài công. Tôi thấy Ánh Sáng rút ra một chiếc nhẫn, đưa cho ông tài công. Ông ta cười, hàm răng lấp lánh màu vàng, rồi hai bên nói tiếng Miên với nhau một chặp. Sau đó ông ta ra dấu cho chúng tôi ngồi lên ngay trên toa đầu máy, nơi khói đang tỏa ra đen ngòm và nóng hừng hực. Không do dự, anh Vĩnh truyền cho các con tôi bám thành toa xe lửa để leo lên trước. Sau đó đến phiên tôi. Tôi vẫn không quen cách mặc xà rông nên phải cẩn thận mặc thêm cái quần đen bên trong. Quần đen tôi sắn lên thật cao để khỏi lộ ra ngoài xà rông. Này lại loay hoay với cái thành xe, chiếc xà rông tuột hẳn ra. Tôi chỉ sợ lộ mình là người Việt Nam, chứ không biết xấu hổ vì xà rông tuột nữa. Anh Vĩnh thì chỉ sợ xe lửa chạy, mà các con thì còn đứng lấp ló trên toa chất đầy củi ở sát đầu máy. Anh Vĩnh thúc hối tôi rối rít, tôi quýnh lên, cố leo lên toa xe chất đầy củi. Cuối cùng khi tôi vừa leo đến nơi, thì xe lửa hú còi. Anh Vĩnh hốt hoảng leo lên sau. Xe chạy xình xịch, các cháu mất thăng bằng, la om sòm. Tôi ngoảnh lại tìm Ánh Sáng thì không còn thấy hắn nữa. Ôi thôi, hay là anh ta trốn rồi? Tiền mất hết, mới đưa thêm cho anh ta 2 lượng vàng. Nay anh ta trốn là chết cả bầy. Tôi hoang mang hoảng hốt, ngay lúc xe lửa vừa khởi hành. Trong khi đó, anh Vĩnh kiếm được một chỗ ngồi ngay trên mui toa đầu máy của xe lửa. Anh ôm 3 đứa con lớn thật chặt. Còn tôi ngồi trên toa kế đầu máy, nơi củi chất đống cao như núi, tôi ôm chặt cháu Kim. Cực hình bắt đầu từ giờ phút này, chỗ tôi ngồi là nơi chất củi để đốt lò xe lửa. Trong khi trên thế giới người ta cho xe lửa chạy hơi bằng diesel, thì ở đây xe lửa này chạy bằng cách đốt củi cây lớn. Cứ độ 1 tiếng đồng hồ là tất cả mọi người ở toa tôi ngồi phải đứng lên, tránh chỗ cho người tài công kéo củi và chất củi vào lò. Để cho xe lửa chạy, mỗi lần như thế, người mất thăng bằng té xuống đất, chết dễ như chơi. Bên kia anh Vĩnh và các con tôi ngồi chịu trận ngay ở toa đầu máy. Khói và tàn lửa bay ra đốt cháy da thịt và áo quần mọi người. Gia đình tôi dần dà bị khói đen tỏa đầy nên mặt mũi đen đủi và nhem nhuốc. Áo quần thì bị tàn lửa bay ra đốt cháy thành từng lỗ nhỏ. Mùi toa thoai thoải, người mất thăng bằng té xuống chết ngay. Đã có một vài trường hợp ngồi trên toa, và vì ngủ gục bị rớt xuống đất chết, mà xe lửa cũng chẳng thèm dừng lại. Vợ chồng tôi ngồi cách nhau chỉ 2 mét, nhưng chỉ biết im lặng mà nhìn nhau, đau đớn chứng kiến cảnh các con bị đày đọa. Các cháu khóc tấm tức, không dám rên vì sợ lộ là người Việt Nam vượt biên. Tôi ứa nước mắt thương con và hối hận mình đã quá ngu để đem con đi hành hạ chúng như thế. Mặt trời càng lên cao, cơn nóng càng dữ dội, nắng cháy khét, nắng làm người ta điên đảo và khát nước. Cả gia đình tôi đang khát cháy cổ, nhưng không biết làm cách nào mà có nước uống vì xe lửa cứ chạy mãi không ngừng. Chúng tôi nhìn những người bạn đồng hành mà thèm thuồng. Mỗi người như đã chuẩn bị kỹ nên đều có một bi đông nước. Cứ mỗi lần họ mở bi đông nước ra uống là một lần vợ chồng, con cái tôi nuốt nước miếng. Con cái tôi cứ dán chặt mắt chúng vào các chai nước, rồi nhìn chúng tôi ra dấu đòi nước. Lòng dạ tôi rối bời, tim đau nhói vì đem con đi mà để con cái cực như thế này.
Từ sáng đến trưa, chúng tôi chẳng có gì trong bụng. Xe lửa thì chạy chậm gì như mỏi mệt vì số lượng khách và hàng hóa quá nhiều. Lâu lâu, xe lửa lại thắng ken két trên đường dày, vì thế chúng tôi lại bị giật tới và kéo lui. Có khi chúng tôi bị té nhào và đụng vào người bên cạnh. Nếu ngồi không cẩn thận thì sẽ bị té nhào xuống đất, rớt khỏi xe lửa. Cuối cùng, tôi móc ra 5 đồng Việt Nam đưa cho nhóm người ngồi gần, rồi ra dấu chỉ vào những trái bắp luộc và một ổ bánh mì đang ở trong các giỏ hàng của họ. Những người này hiểu ý, gật đầu, rồi đưa cho tôi 5 trái bắp luộc và một ổ bánh mì lạt. Tôi mừng rỡ, nói ọt cun, tức là cảm ơn, rồi phân phát cho cả nhà để ăn cho đỡ đói. Cơ khổ, Càng ăn chúng tôi càng khát nước. Cuối cùng, tôi lại kêu người phụ nữ trong số những người bán đồ ăn cho tôi, rồi ra dấu muốn có nước để uống. Chị này do dự một lát, rồi mở cái bi đông rót ra một chút nước, khoảng chừng 3 muỗng súp, có màu đen ngòm, và đưa cho tôi. Tôi lật đật trao ngay cái nắp có đựng nước cho đứa con nhỏ nhất là cháu Kim, kẻo sợ chị ta đổi ý đòi lại nước. Con tôi sáng mắt, uống ngay lập tức. Những đứa con khác còn lại hậm hực nhìn, mà không dám cất tiếng đòi, vì sợ lộ ra là người Việt Nam vượt biên. Xe lửa càng lúc chạy càng chậm, chậm đến độ người ta có thể đi xe đạp mà vẫn theo kịp. Xe chạy độ 4 tiếng đồng hồ liên tiếp thì chết máy, nên dừng ngay giữa đường. Đa số mọi người leo xuống để kiếm nước uống và đi vệ sinh. Vì đang có thai, nên tôi cũng lật đật leo xuống khỏi xe lửa. Tôi cố tránh né để khỏi phải nhìn đám đông ngồi trên các nóc toa xe lửa. Da tôi quá trắng so với người bản xứ. Nếu để họ nhìn thì sẽ bị lộ ngay. Dù vậy, tôi cũng có thể biết là có nhiều người cùng vượt biên như gia đình tôi. Dáng điệu họ bối rối, họ thu mình lại, họ tránh né những tia nhìn của mọi người. Sau này, khi đến trại tị nạn, tôi được biết là đại đa số người vượt biên đường bộ đều đi bằng xe lửa để tránh hàng ngàn trạm kiểm soát từ Nam Vang đến Bát Tâm Vang. Khi trên đường trở lại xe lửa, tôi đảo mắt nhìn và thấy có rất nhiều bộ đội Cộng sản Việt Nam. Việc leo lên nóc xe lửa đối với một người phụ nữ mang thai lớn như tôi thì quả là một việc làm rất khó khăn. Vừa trở lại, tôi đã thấy chồng và các con đang thi nhau uống nước trong một cái thùng nước đen ngòm, nước đục như cà phê sữa, lại có vài ba con cá lòng tong ở trong bơi lội. Tôi không kịp hỏi han mà cũng nhào tới uống một cách ngon lành. Thì ra anh Vĩnh đã mua thùng nước đó với giá 2 đồng Việt Nam. Nhưng chúng tôi không được giữ cái thùng, vì thế không thể mua được nước để mang theo. Xe lửa được sửa chữa cho đến 3 tiếng đồng hồ sau mới đi được. Khi ấy, các hành khách đã khôn hơn. Họ vào rừng hái những cành cây khá lớn để mang theo che nắng. Vợ chồng tôi cũng lại muốn xuống xe lửa để bẻ một cành cây che cho các con, nhưng không còn kịp nữa vì xe lửa đã khởi hành. Lúc này, ai cũng mệt mỏi vì say nắng và khát nước. Một số người ngủ gục, đầu lắc qua lắc lại. Nguy một điều là khi qua các rừng hoang, các cây cao có cành mọc chìa ra, nên khi xe lửa chạy tới, các cây này thường đánh vào người hành khách và kéo họ lại phía sau. Đạn giao tranh nổ liên hồi ở những khu có rừng cây tùm. Tôi hồi hộp vì sợ chỉ cần một viên đạn vô tình bay đến đủ kết liễu những người trong gia đình mình. Đã thế, lâu lâu lại phải đứng ra, tránh đi để tài công nhét củi vào lò. Mỗi lần lò được mở ra để người ta nhét củi vào là mỗi lần cơn nóng hừng hực tỏa ra và thiêu đốt mọi hành khách. Tôi nhủ thầm, chắc địa ngục cũng chỉ nóng đến thế là cùng. Cứ mỗi lần xe lửa đi qua một khu rừng, tôi lại ngóng cổ lên, thầm ước cho một quả xanh nào đó ở trên cây rớt vào miệng mình, để tôi có thể hút được một chút nhựa của trái đó, cho dịu bớt cơn khát. Mọi người im lặng chịu trận, không còn cười nói ồn ào như buổi sáng nữa. Xe lửa vẫn chạy, số củi ở toa tôi ngồi đã vơi dần. Vào buổi sáng sớm thì tôi ngồi ngất nghểu, cao bằng nóc toa xe lửa. Nay chúng tôi phải đứng thấp hẳn xuống. Anh Vĩnh vẫn một mực ngồi vòng hai tay để ôm trọn 3 đứa con. 3 con của tôi nhắm mắt và bất động, dường như người chết. Lửa của những tàn than bay đốt cháy ra thịt mọi người, và đốt cháy ra các con nhỏ của tôi và chúng tôi. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi được chết đi, còn hơn chịu cơn đói, cơn khát và sự nóng khủng khiếp này. Một sự chịu đựng vượt sức con người. Lúc ấy, vì phải đứng xuống chỗ đã đựng củi đốt, nên khoảng cách giữa chồng con tôi và khoảng cách với tôi và bé Kim thật là xa. Một đàng ở thật cao, một đàng ở dưới thấp.
Tôi ngồi thụp xuống, kiếm chỗ mà nhắm mắt để ngủ một giấc. Nhưng mỗi lúc họ lấy củi, họ lại đuổi mình tránh ra nên tôi chẳng ngủ được. Trời ngả về chiều, cơn nắng giảm dần nhưng cơn mệt không phải vì thế mà giảm đi. Kết quả một ngày dài chịu trận này đã làm chúng tôi mệt như những đốm lửa đỏ bay lên từ ống lò trông sáng rực như pháo bông. Có một điều pháo bông này dữ tợn quá, đốt cháy hết da thịt và áo quần chúng tôi. Các con tôi lên nho nhỏ. Trời mát dần vì đã tối hẳn. Tôi đang đứng thừa người suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay đập vào vai tôi. Tôi quay lại ra dấu hỏi thì người phụ nữ trước mặt nói ngay bằng tiếng Việt rất rành rẽ. Bộ đưa gia đình đi vượt biên hả? Tôi giật nảy mình, đứng ngay người ra mà không biết phải phản ứng như thế nào cả, chỉ biết cười gượng, không nhận cũng không chối cãi. Chị này cười tỏ vẻ thông cảm rồi nói tiếp. Đừng sợ, tôi rành vụ này quá mà. Em cho lũ con đi đông như thế này mà không sợ bể mánh sao? Một lần nữa tôi chỉ cười, nói ra tất không lợi cho mình. Chị này lại tiếp tục nói đủ thứ về gia đình mình. Chị là người Tàu, một nửa gia đình chị ở Chợ Lớn, còn một nửa gia đình ở Nam Vang để buôn bán. Nay chị phải đi lên các tỉnh biên giới như Bắc Tam Bang để mua hàng lậu về bán lại. Thế rồi chị ta còn thao thao kể kinh nghiệm vượt biên cùng các dấu vàng của mình để khỏi bị phát hiện. Dù tôi không khuyến khích hay trả lời, chị vẫn tiếp tục nói. Tôi được biết tên chị là Thi. Có sự hiện diện của chị làm cho con đường dài dường như được rút ngắn đi. Tôi tự nhủ, tên chị Thi sẽ nằm trong tập hồi ký của mình rồi. Tuy chị Thi không sợ ai để ý vì chị nói tiếng Việt, nhưng tôi rất e dè và lo sợ rằng có những tay sai của Việt Cộng đang giả dạng lái buôn quanh đây thì chết tôi. Do đó tôi kiếm cớ đi về phía sau của toa xe lửa để tránh cuộc nói chuyện, dù rằng chị Thi nói chuyện rất có duyên và dù rằng tôi rất muốn nghe chị kể để có thêm kinh nghiệm cho cuộc hành trình của mình. Sau này khi được các bạn tị nạn kể chuyện, tôi mới nghĩ rằng chị Thi có thể là người dẫn đường cho dân vượt biên. Và lúc đó có lẽ trong toa xe lửa của tôi ngồi đã có rất nhiều người vượt biên. Theo chuyện của bạn bè, có kẻ dẫn đường là phụ nữ người Tàu, biết tiếng Miên và làm kinh tài cho Pol Pot. Họ dẫn mối vượt biên để kiếm tiền ủng hộ tài chính cho Pol Pot ở tiền đồn biên giới. Chỉ có thể là mẫu người ấy vì chị biết rất nhiều kinh nghiệm về vượt biên. Chị lại biết tiếng Tàu, tiếng Việt và tiếng Miên. Xe lửa cứ chạy chậm rì cho mãi đến khoảng 9 giờ tối, xe mới ngừng trước trạm ga của tỉnh Posac. Chúng tôi đã đi chọn một ngày mà mới tới được nửa đường. Posac là ga xe lửa ở giữa Nam Vang và Bắc Tam Bang. Khi xe lửa ngừng, bà con thi nhau nhảy xuống ga ào ào. Gia đình tôi cũng vội vã trộn lẫn vào đám hành khách để xuống ga Posac. Chúng tôi dồn bốn đứa con nhỏ lại một góc chung với mấy giỏ đồ. Sở dĩ chúng tôi có nhiều đồ vì ở Nam Vang, chúng tôi có mua thêm ít dép và đồ dùng như kem đánh răng, bàn chải và dầu cù la. Thế rồi vợ chồng tôi vội đi tìm Ánh Sáng. Cố gắng mãi chúng tôi vẫn không thấy Ánh Sáng đâu. Tôi vội quay lại tìm đám con vì sợ chúng lạc mất hay bị bắt cóc. Thấy chúng thèm thuồng, tôi dắt chúng đi về phía các người bán rong ở giữa đường để mua cho mỗi đứa một trái xoài xanh ngâm muối. Hy vọng sẽ làm các con bớt cơn khát. Còn anh Vĩnh cứ đi tìm Ánh Sáng, cho mãi đến nửa tiếng sau, chúng tôi mới gặp lại anh ta. Thấy Ánh Sáng chúng tôi mừng quá, tôi vội đề nghị với anh ta cho gia đình tôi ăn vì chúng tôi đã nhịn đói trọn ngày hôm ấy. Ánh Sáng gật đầu rồi ra hiệu cho gia đình tôi đi theo hắn. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu, chúng tôi lặng lẽ đi lòng vòng theo Ánh Sáng. Cuối cùng, anh ta đưa chúng tôi vào một quán ăn lụp xụp. Anh ta kêu chủ quán cho mỗi người trong gia đình tôi một tô mì nước và một ly nước lạnh. Trong đời tôi, chưa bao giờ chúng tôi ăn một tô mì nào mà vừa dở vừa hôi như thế. Tuy vậy, vì quá sức đói mệt, nên chúng tôi cũng rán ăn cho qua cơn đói. Còn nước thì đen ngòm, khi uống vào còn nghe mùi đất bùn và cát xào xạo trong miệng. Thật là một bữa ăn lịch sử. Xong bữa cơm, Anh Sáng móc một chiếc nhẫn vàng đưa cho bà chủ quán để trả tiền ăn. Bà ta lấy cái cân tiểu ly, cắt một miếng vàng rồi bỏ vào túi mình. Miếng còn lại lớn hơn thì bà đem trả lại cho anh Sáng. Ở Pesek, người ta không còn dùng tiền Việt Nam nữa mà chỉ dùng vàng hoặc dùng gạo trao đổi lấy hàng hóa hay dịch vụ. Chỉ có những người buôn bán lẻ ở ga Pesek thì còn chấp nhận dùng tiền Việt Nam để tiêu thụ ngay tại chỗ. Vì thế tôi mới có thể dùng tiền để mua trái xoài xanh cho các con tôi ăn cầm hơi.
Xong xuôi, anh Sáng quay lại phía vợ chồng chúng tôi và nói nhỏ. Tối nay anh chị nên ra gần phía đường sầy để kiếm chỗ cho mấy đứa nhỏ ngủ cho khỏe. Ngày mai tôi sẽ đưa anh chị đi tiếp. Nói xong, anh ta biến mất như mũi tên bắn. Vợ chồng tôi đau khổ và lại sợ rằng anh lợi dụng lúc này để bỏ rơi mình. Nếu vậy thì có trời mới kiếm được anh ta. Mỗi khi anh ta mất dạng là tim chúng tôi đập loạn liên hồi. Sống cái kiểu lo âu này, chắc mình bị đau tim mà chết thôi. Chẳng đặng đừng, gia đình chúng tôi rắp díu nhau lần mò trở lại khu nhà ga gần đường sầy. Đường đi trở lại tối mù mịt, tất cả mọi người đều quy tụ ở phía nhà ga. Còn gần quán ăn thì ít người hơn. Chúng tôi tự hỏi, có phải mình đang đi dần vào địa ngục hay không, mà tâm trạng ai cũng buồn nặng quá. Đám đông gần nhà ga rất huyên náo và nhộn nhịp. Những người bán mía ghim, ổi, cóc và xoài đi vòng quanh mời khách. Chúng tôi phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ nằm trên mặt đất đá, bởi vì chỗ nào cũng bị chiếm cả rồi. Xa xa, nhiều đám người lặng lẽ kiếm chỗ nằm ngủ. Họ có vẻ lo âu và mệt mỏi. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp họ lén nhìn mình, và ngược lại mình cũng nhìn lén họ. Thôi thì giả bộ mặt lạ, còn hơn nhận nhau là bạn đồng hành. Bộ đội Việt Nam ở đây rất đông. Có thể họ cũng giả dạng thường dân như mình, biết tin ai, biết nhờ ai. Vì thế chúng tôi lặng lẽ tìm một chỗ tối hơn các chỗ khác để nằm ngủ. Trong lúc các con tôi ngồi thụp xuống lề đường sầy để nghỉ mệt, thì tôi lôi áo quần ra, trải tạm xuống đất và ra dấu cho các con hãy nằm xuống. Anh Vĩnh nằm một đầu bên này, tôi nằm một đầu bên kia để bảo vệ bốn đứa con nằm giữa. Chung quanh chúng tôi, những người miên cũng nằm la liệt. Họ nói chuyện vui vẻ, họ cười nói. Riêng chúng tôi vừa mệt, vừa sợ bị lộ, bị bắt, bị cướp, vừa sợ anh Sáng bỏ rơi, nên ai cũng nằm yên bất động. Đá cứng và gồ ghề làm cho lưng chúng tôi bị đau, lại thêm cơn nóng từ mặt đất bốc lên chạy thẳng vào lưng chúng tôi. Có lẽ vì thế nên gia đình tôi hay bị mắc bệnh nhức mỏi và phong thấp. Giường là đất đầy đá sỏi, màn là bầu trời mênh mông đầy sao. Tôi mở mắt thật lớn để tìm xem có vì sao nào đổi ngôi hay không. Nếu có, tôi sẽ cầu nguyện với Chúa thật nhiều để mong ước của mình sẽ thành sự thật. Mũi nhiều vô kể, anh Vĩnh và tôi cố xua đuổi mũi đi để các con được ngủ yên. Đêm dài vô tận, tôi thiếp dần trong giấc ngủ đầy mệt mỏi và lo lắng.